Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, tiết mục Thuế và Bạn đến với quý vị vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì xin kính chào quý thính giả của SBS và xin kính chào anh Khang Bắc.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Vâng, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số các câu hỏi và hôm nay xin dành một số thời giờ để trả lời các câu hỏi của quý vị. Câu hỏi thứ nhất là tôi chuẩn bị bán căn nhà tôi mua để đầu tư. Vậy nếu tôi ký hợp đồng trong tháng 6 và settle nhà tháng 9 năm sau, như vậy tôi có cần phải khai thuế năm nay hay đợi năm sau khi settlement rồi mới khai thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái đối với cái luật mà capital gains á, là tức là cái thuế mà trị giá gia tăng á, thì cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng là cái ngày đó coi như là cái ngày mình bán hoặc là mình bán đi hoặc là bỏ sang nhượng cái ngày đó, chứ không phải là ngày settle. Ngày settle tức là ngày mà chúng ta cầm tiền đồ để mà vào, cái ngày đó là cái ngày đó nó tính là cũng như là ngày đó là mình được quyền để vào lấy thôi. Nhưng mà theo luật đó là khi mà chúng ta mua cái nhà mà mình ký hợp đồng ngay cái lúc đó là tính từ lúc đó. Do đó là nếu mà tùy theo cái trường hợp của chúng ta, tùy theo là cái thuế của chúng ta như thế nào trong một cái năm vừa qua, là cái thu nhập nó cao hay là nó thấp, hoặc là như thế nào, hoặc là nếu mà năm nay mình ký thì nó có lợi hay không. Và một cái nữa là cái phần đó mình bán đi nó có lời hay là lỗ. Thì đó là nếu mà lỗ thì hoặc là nó không có lời, không có capital gains thì là mình không có bể, không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nếu mà có lời mà cái thu nhập năm nay mình hơi cao thì mình có thể mình đợi qua cái mùng 1 tháng 7 mình ký, thì là nó có thể là nó đỡ hơn, nó lợi hơn cho chúng ta trong cái phần đó. Chứ nếu mà làm bây giờ thì là cái thuế là mình phải cộng vô cái capital gains của năm nay. Và nếu mà mình được may mắn mà mình bán mà mình lời nhiều thì mình để qua năm sau đó, là tức là tháng 7 đó, thì là mình chúng ta không phải khai thuế cho đến là cái tháng 7 của năm sau, tháng 10 của năm sau, tháng 4, tháng 5 của năm sau nữa. Tức là mình có thể là mình giữ thêm được một năm cái tiền đó, mà có thể là mình bỏ trong ngân hàng hoặc là các cái quỹ để mà mình có thể mình kiếm thêm được cái tiền lãi, tiền này, tiền nọ vân vân. Thì cái đó là mình phải coi theo cái trường hợp, cái tình trạng của chúng ta để mà quyết định coi là có nên ký trước tháng 6 hay là sau tháng 6. Và nên nhớ là cái ngày mà chúng ta ký tên là sẽ là cái ngày mà coi như là cái ngày mà chúng ta bán đi cái tài sản đó.
Nhưng mà thưa anh, trong thực tế thì khi bán nhà thì người nào cũng muốn cho nhanh, và hai nữa là cái cơ hội đến đâu có phải đến dễ dàng đâu. Chẳng như gặp người họ mua bán nhanh chóng và được giá mình thì mình cứ việc ký, chứ còn chờ đợi thì liệu rằng có thể mất một cơ hội hay không anh? Nếu mình so giữa cái số tiền chẳng như mình bán được nhà nhiều hơn là số capital gain tax thì có lẽ nên xúc tiến chứ phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà tại vì đó là cái mình nếu mà chỉ có một vài ngày hoặc là gì, ví dụ như là giữa tháng 6 mình dự định mình bán, thì thay vì mình tháng 6 mình bỏ lên bán thì có thể mình đợi cho tới tháng 7 mình bán, đầu tháng 7 mình bán là nó đã qua cái năm tài chính mới rồi. Do đó là cái ngày mà mình ký cái contract là cái ngày nó quan trọng. Tại vì đó là nhiều khi cái thu nhập của chúng ta năm nay nó hơi nhiều, mà bây giờ nếu mà mình bán mình lời mình cộng vào thì cái mức thuế của mình có thể là một đồng là mình đóng tới 47%, 45% cộng với cái tiền Medicare levy nữa là 47%, Và cái còn một cái phần nữa là tại vì cái khi mà cái lợi thu nhập của chúng ta cao mà lời nhiều đó, chúng ta còn có thể phải bị đóng thêm cái tiền mà nó gọi là Medicare levy surcharge nữa nếu mà cái thu nhập của chúng ta cao. Và đó là nó có những cái phần mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái đó, do đó là mình phải nghĩ tới coi là nó lợi cho chúng ta như thế nào. Hoặc là cái thí dụ như cái hưu bổng của chúng ta, mình có thể mình bỏ tiền vào để mà giảm bớt cái tiền đó. Thì nếu mà mình sắp xếp được mà mình làm trước đó thì không phải mà đợi cái số tiền về, tại vì lúc mà mình bán, mặc dù là mình bán là tháng 6, nhưng mà cái settlement nó có thể là tới tháng 9, tháng 10 năm nay hoặc là đầu tháng năm tới, với tùy theo cái trường hợp đó. Thì trong cái thời gian đó mình có thể là mình không có khả năng để mà mình bỏ tiền lời đó vào trong cái quỹ hưu bổng, hoặc là mình làm để mà mình giảm thế. Chứ mình để mà đợi tới năm sau thì đó là mình bỏ vô là nó muộn rồi. Do đó là mình phải tính theo cái hoàn cảnh của mình. Và cái chúng tôi khuyên đó là có thể nên gặp với cái người đại diện khai thuế cho mình hàng năm đó, thì là hỏi họ để mà xin cái ý kiến của họ trước khi mà mình làm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật sự thì chỉ trong trường hợp mà việc mua bán nhà vào tháng 6, tức là sắp sửa hết một năm tài khóa, thì vấn đề mới đặt ra. Còn nếu mà vào những cái thời điểm khác thì có lẽ không cần phải suy nghĩ, bởi vì không lẽ là để settlement tới một năm sau hay sao? Cái chuyện bán nhà thì thưa anh, cũng có trường hợp là khi mà bán nhà xong thì vấn đề settlement không thực hiện được, bởi vì phía người mua lại không có dàn xếp với ngân hàng để mượn tiền được. Thành thử ra cũng không có hoàn thành được cái chuyện mà bán nhà. Đúng vậy không ạ? Thành thử ra thưa anh, nếu mà mình khai rồi sau đó rồi cái chuyện bán nhà không thành thì liệu có phải bị thuế không anh?
Dạ thì cái nếu mà không thành đó anh, thì tức là mình phải điều chỉnh lại. Tại vì đó là cái contract đó, nếu mà nó bị bỏ thì tức là mình có thể là mình sẽ có một cái số tiền họ đền cho một cái số tiền nào đó trong cái trường hợp đó. Thì đó là mình phải điều chỉnh lại cái hồ sơ thuế của chúng ta cho cái đó. Tại vì cái hợp đồng đó nó không còn hiệu lực nữa. Do đó là cái đó là cái mà nó cũng có nhiều người bị cái phiền phức về cái vấn đề đó. Tại vì đó là mình đã sắp xếp, mình đã cái chương trình, cái hoạch định, cái kế hoạch của mình như thế. Nhưng mà tại vì mình phải khai trước năm nay, nhưng mà tới sau này bắt đầu cái họ hủy bỏ cái hợp đồng đó. Thì đó là cái mà nó cũng hơi rắc rối, là nó hơi phiền phức cho chúng ta. Ta phải điều chỉnh lại.
Đúng vậy, đúng vậy, anh nói là vấn đề bán nhà cũng nhiêu khê lắm, bởi vì không chắc rằng cái người mà mua nhà họ có trục trặc về giấy tờ để với ngân hàng hay không. Bởi vì có thể là họ vướng một số nợ nào của ngân hàng, nên nếu ngân hàng không cho vay thêm để mà ký cái settlement. Dạ vâng, sang một cái câu hỏi thứ nhì, thì tôi sắp được bồi thường một số tiền vì bị tai nạn lao động. Như vậy tôi có phải đóng thuế không? Thì câu này dường như là có nói rồi. Nhưng mà một câu thêm nữa là tôi nên ký bây giờ hay đợi qua năm sau để ký, để không phải khai thuế năm nay thưa anh?
Dạ thì cái phần đó, dạ đúng anh, là trước mình có trả lời cái câu hỏi này, đó là cái trường hợp đó là tùy theo cái tiền mà settlement nó như thế nào, thì mình phải luật sư á, thường á là mình phải qua luật sư để mà họ làm những cái giấy tờ này cho mình. Thì trong cái phần mà settlement họ sẽ báo cho mình biết là trong đó cái phần đó là cái đầu bồi thường á, thứ nhất á là bồi thường cho cái công việc, cái sức lao động của chúng ta, tức là cái phần đó thì sẽ không bị đóng thuế. Còn cái mà bồi thường lương bổng của chúng ta thì là có thể là cái phần đó bị đóng thuế. Thí dụ như là họ bồi thường là mình làm bao một năm đó là bao nhiêu tiền, thì đó là lúc đó mình không có làm được, do đó là bây giờ đó là họ bồi thường cái phần đó thì là có thể là sẽ khai thuế. Còn cái phần mà bồi thường sức lao động, tức là cái khả năng làm việc của chúng ta không còn nữa mà họ đền bù đó, thì là cái chuyện đó là sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà thường á, khi mà họ cho mình một cái settlement như vậy đó, là họ sẽ ghi xuống cho chúng ta biết là nó trả như thế nào, và luật sư thường là họ cũng cho chúng ta biết là cái phần thuế đầu đó nó sẽ tính như thế nào. Tại vì thường nếu mà họ trả mà có trừ thuế, tức là những cái nào mà có thuế á, thì là họ bắt buộc là họ phải trừ thuế trước khi họ trả cho chúng ta, chứ không phải là họ trả cho mình rồi bắt đầu mình tự mình làm gì mình làm. Tại vì theo luật đó là họ phải trừ cái thuế nếu mà cái là cái số tiền đó nó bị đóng thuế. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa mà có lẽ cũng thường gặp là tôi có để một số tiền trong ngân hàng và hàng năm có được một số tiền lời nhưng tôi không lấy ra một đồng nào cả. Nhưng nay thì sở thuế có gửi giấy báo đến cho biết là tôi có tiền lời trong năm tài khoá vừa qua mà không khai báo. Như vậy thì thưa anh tôi phải làm sao ạ? Dạ.
Thưa anh thì cái câu hỏi này đó là nó cũng khá quan trọng là tại vì đó là nếu mà mình bỏ trong ngân hàng, nếu mà cái tiền đó mà hàng năm mà nhà băng đã trả tiền lời cho chúng ta rồi, tức là hết đáo hạn, có thể là mình có khoảng 6 tháng, 1 năm hoặc là gì đó, mà khi mà đến ngày đáo hạn thì họ sẽ có thể là họ sẽ hỏi mình là bây giờ cái số tiền đó mình muốn tiếp tục mình bỏ theo cái định kỳ nữa hay không, hay là mình lấy ra. Nếu mà mình đó là cái lúc đó là ngày đáo hạn đó là họ cái số tiền lời nó sẽ trả luôn trong cái thời gian đó, thì lúc đó mình mới quyết định. Thì khi đó là lúc mà chúng ta cái số tiền lời đó là chúng ta phải khai thuế cho cái năm nào mà họ trả. Còn nếu mà thí dụ như là mình bỏ vô cái term deposit mà nó là 2 năm hoặc là 3 năm thì 1-2 năm họ trả một lần đó, thì tới lúc đó ngày nào mà họ trả thì bắt đầu mình mới cộng vô cái tiền đó để mà khai thuế mà thôi, không cần biết là mình có lấy ra mình xài hay không. Tại vì họ đã trả cái tiền đó thì cái tiền đó vô sổ bằng mình là cái tiền đó coi như là của mình rồi. Do đó là chúng ta phải khai thuế cái số tiền đó. Thì cái lý do thường á, như mà chúng tôi cũng đã khuyên đó là chúng ta phải nên cẩn thận về những cái tiền lời nhà băng hoặc là những cái dividends hoặc là những cái tiền mà chúng ta thu được mà qua những cái công ty lớn hoặc là những cái công ty ví dụ như mình bán online rồi PayPal rồi này nọ đó, là bây giờ đó là sở thuế họ có cái trực tuyến để mà họ lấy những cái hồ sơ, những cái giấy chi tiết đó từ những cái cơ quan tài chính hoặc là các cái những cái công ty lớn, những cái cơ quan, những cái công ty mà làm việc đó là trả dividend chúng ta thì cũng phải báo cho sở thuế. Do đó là họ đã biết những cái số này. Cái quan trọng là chúng ta phải khai, nếu mà tại vì đó là có một cái số trường hợp đó là sở thuế có thể đã có trước cái số liệu này để mà data match và là họ review sẵn cho chúng ta. Nhưng mà tại vì nếu mà chúng ta đi khai sớm quá nhiều khi á là chưa có cái data bên kia họ báo cho sở thuế. Do đó qua một thời gian thì sở thuế họ mới tìm ra và khi đó họ sẽ gửi thư chúng ta và yêu cầu chúng ta là chứng minh được là cái số tiền đó có phải là của mình hay không. Còn nếu không đó thì là sở thuế họ sẽ tự động họ sẽ điều chỉnh cái hồ sơ của chúng ta và chúng ta có thể sẽ phải trả thêm cái tiền phạt trong đó nếu mà tại vì chúng ta không khai cái số tiền mà đúng ra là chúng ta phải khai. Do đó là chúng ta phải cẩn thận về những cái tiền đó là tiền ngân hàng hoặc là tiền dividend đồ này nọ hoặc là buôn bán đồ mà qua PayPal đồ này nọ là chúng ta phải cẩn thận để mà khai báo cho nó đầy đủ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và câu hỏi khác là xin anh giải thích thêm về tiền hưu bổng đóng vào quỹ hưu bổng. Vì tuần qua tôi có đóng một số tiền vào quỹ hưu bổng để khai khấu trừ thuế cuối năm, nhưng họ lại bảo là số tiền trên không được khai thuế. Thì trường hợp này thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta đóng vào quỹ tiền và quỹ hưu bổng á, nó có nhiều cái thể loại khác nhau trong đó. Một trong những cái thể loại là nó gọi là non-concessional contribution, tức là khi mà mình đóng tiền vào là cái tiền đó là sau khi mà đóng thuế rồi là tiền trong sổ băng chúng ta lấy ra chúng ta đóng vào. Một khi mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng như vậy đó thì tự động quỹ hưu bổng sẽ coi cái số tiền đó như là non-concessional contribution, là tức là họ coi như là tiền mình bỏ vô để mà và mình sẽ không được khai thuế để mà bỏ vô đó để đầu tư mà thôi. Ngoại trừ là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn khai thuế thì chúng ta phải điền vào một cái form báo cho quỹ hưu bổng biết là cái số tiền này mình bỏ vào trong đó và chúng tôi dự định là khai thuế để mà khấu trừ thuế cho số tiền này, tức là intend to claim tax deduction trên cái super đó. Đây, sở thì quỹ hưu bổng đó họ mới cấp cho chúng ta tấm giấy giấy tờ để mà cuối năm chúng ta khai thuế thì chúng ta mới được khai khấu trừ thuế. Thì trong cái lúc đó đó thì cái số tiền đó đối với trong quỹ hưu bổng được coi như là cái concessional contribution, tức là những cái tiền mà mình bỏ vào mà mình được khai khấu trừ thuế. Thì trước nhất khi mà thí dụ như mình bỏ vào 1.000 đồng thì là 15% cái số tiền đó là đóng thuế trước. Do đó là cái quỹ hưu bổng khi mình bỏ vào thì nó là nếu mà chủ nhân đóng cho mình đó, là tự động đó, là quỹ hưu bổng họ sẽ trừ ra 15% trước khi mà cái số tiền đó mới vô trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta. Thì đây cũng vậy, tức là mình phải báo cho họ biết để mà họ chuyển qua cái phần thành nó gọi là concessional contribution, thì tới lúc đó chúng ta mới được khai thuế khấu trừ thuế cuối năm. Nhưng mà chúng ta phải có cái form, tức là mình phải đi cái form mình gửi cho quỹ hưu bổng, chứ không thể nào mà họ biết được là cái số tiền đó mình có dự định khai khấu trừ thuế hay không, để mà họ coi cái số tiền mình bỏ vào đó cho nó nằm trúng cái thể loại mà được khai. Do đó là cái quan trọng là mình cuối năm là khi mà mình đã bỏ vào đó là mình nên điền một cái form để mà báo với họ biết, để mà và cầm cái form đó đưa cho cái người kế toán mình để mà khai khấu trừ thuế cuối năm.
Dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng là thưa anh, tôi có một miếng đất và dự định xây unit để cho mướn trong vài năm tới. Vậy tôi có thể khai thuế cho các chi phí như là tiền lời, ngân hàng, Carlson Rate và Land Tax không anh?
Dạ thưa anh, thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2019, tức là nếu mà mình trước đó đó, nếu mà mình mua một miếng đất như vậy và mình dự định mình xây để mà mình tạo ra cái thu nhập đó, thì sở thuế cho mình một cái thời gian vài năm để mà mình dùng cái miếng đất đó để mà làm những cái chuyện đó, và trong cái thời gian đó thì mình được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí mà anh vừa kể, tức là tiền lời, những cái chi phí mà liên quan tới cái miếng đất đó. Tuy nhiên cái luật đó nó đã được thay đổi, và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 thì là mặc dù là mình mua miếng đất đó trước cái ngày đó thì những cái chi phí liên quan tới cái phần đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Nếu mà chúng ta mua để mà dùng trong cái việc mà cũng như là cho xây ra để mà cho mướn, thì ngoại trừ những cái trường hợp là mình cũng vẫn được khai đó, là tức là cái người chủ đứng sở hữu đó là không phải là một cái cá nhân mà là một cái entity, một cái công ty hoặc là cái unit trust, những cái phần đó là mình có thể mình được khai khấu trừ thuế. Hoặc là miếng đất đó mặc dù mình làm chủ nhưng mà dùng trong cái business để mà tạo ra cái thu nhập, tức là in the business, tức là mình phải tạo ra một cái dùng miếng đất đó thí dụ như là làm farm hoặc này nọ, thì đó là mình có thể là mình sẽ được khai cái phần đó. Thì đó là những cái mà mình chỉ còn có những cái trường hợp đó được khai. Hoặc là như chúng tôi nói đó, là nếu mà chúng ta đứng tên là một cái corporate tax entity, tức là một cái công ty hoặc là một cái managed investment trust hoặc là public unit trust, chứ không thể nào mà nó là một cái family trust được. Tức là nếu mà dùng cái family trust mình cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế, ngoại trừ là miếng đất đó dùng để mà tạo ra cái thu nhập của chúng ta là trong cái business, tức là mình dùng trong cái business của chúng ta thì chỉ được thôi. Chứ thưa anh.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho một tối vàng hôm nay. Cảm ơn anh Trần Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, thì trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn Hồng Hương đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này chủ nhật kỳ sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.